Đó là coi như là các ngài hay là thiền tông đó, là khơi dậy cho mỗi người một cái lẽ thật, mà lẽ thật đó là lẽ thật bình đẳng với tất cả, tức là ai cũng đều có một cõi đất Tây Thiên hết, phải không? Không phân biệt, dù là nam hay nữ, phải không? Người Đông người Tây gì, phải không? Cũng đều có cái cõi đất Tây Thiên hết, nếu mà ai biết khai thác, phải không? Thì vậy đó là một lẽ thật bình đẳng, phải không? Và nếu mà mình khai thác được lẽ thật đó, thì mình bất cứ lúc nào ở chỗ nào mình cũng có thể gặp Phật được, phải không? Thì quý vị thấy như vậy là có phải chân lý không? Đó là chân lý, mà chân lý đó là bình đẳng. Chứ còn nếu mà một cái chân lý mà nó chỉ có ở đây mà không có chỗ khác thì có phải chân lý không? Hoặc là nó có ở trong trong người này mà không có trong người khác, phải không? Thì đó gọi là chân lý, mà chân lý cục bộ thôi, chứ không phải là chân lý viên mãn. Còn chân lý viên mãn thì được chia bình đẳng hết, quý vị ngồi đây được chia bình đẳng hết, thì đó gọi là mới thực là chân lý, thấy không? Và như vậy tức là đem lại một cái niềm tin cho con người, cho mỗi người một cái sức sống để cho mình vươn lên. Nghĩa là ai ai mình cũng có thể có một vùng đất Tây Thiên hết, mình cũng có thể mình vươn lên hết, phải không? Chứ không phải là mình có cái mặc cảm người kia mới có, mình không có, phải không? Như vậy thì mình mới không có gọi là bị chết, gọi là chết chìm đó, mà chết chìm ở trong chữ nghĩa, ở trong văn tự. Hiểu gì thấy vậy là thiền rất là thực tế, phải không? Cho nên ở trong nhà thiền có một câu chuyện là một hôm ngày gọi là ngày thiền sư Tiếp Phong đó, ngài mới gạn hỏi ngài Quyền Sa sư bị đó, phải không? Ngài có cái tu hành Đầu Đà, cho nên thường gọi là Đầu Đà bị, tức ngài hiểu là sư bị mà tu hành Đầu Đà khổ hạnh, cho nên gọi là Đầu Đà bị. Thì ngài Tiếp Phong đó, ngài mới gọi lại, ngài bảo Đầu Đà bị, tại sao ông không có đi tham vấn các nơi, nghĩa là tại sao mà ông không đi các nơi để ông tham vấn để cho nó hiểu biết rộng rãi thêm, không? Thì ngài Quyền Sa sư bị đó, ngài mới thưa là Đạt Ma chẳng đến Đông Độ, Nhị Tổ chẳng sang Tây Thiên. Tức là sao? Tức là Đạt Ma, tức là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, người gốc từ Tây Thiên, tức là bên Ấn Độ, ngài mới truyền thiền tông qua Trung Hoa, tức qua Đông Độ. Cho nên là nhiều người mới nói là tức là ngài đem cái thiền tông từ bên Tây Thiên truyền qua Đông Độ, ngài đến Đông Độ. Nhưng mà đây thì ngài Quyền Sa ngài nói rằng Đạt Ma đó không có đến Đông Độ, còn Nhị Tổ tức là Tổ Huệ Khả cũng không có đến Tây Thiên. Thì ngài Tứ Phong ngài mới gật đầu. Thì quý vị thấy sao? Đó là ý nghĩa cái gì? Chính là ý nghĩa mà ngài Vô Ngôn Thông ngài nói trước đó, Tây Thiên cõi này Tây Thiên. Nghĩa là Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài tuy nói đến Đông Độ là trên cái hình thức, chứ còn ở cõi này á đã có sẵn cái lẽ thật đó rồi, cho nên ngài đến hay không đến thì nó cũng đã có, nhưng mà ngài đến đó là để đánh thức, để khơi dậy thôi, chứ không phải ngài đem cái đó từ bên Tây Thiên qua đây. Cho nên ngài Nhị Tổ tức ngài Huệ Khả cũng không có sang Tây Thiên, bởi vì nơi ngài có đủ rồi, không phải tới sang Tây Thiên mới có. Như vậy tức là cho thấy là ngài Quyền Sa đó, ngài đã nhận rõ được cái một cõi Tây Thiên ở nơi chính mình, cho nên được ngài Tiếp Phong ngài gật đầu. Và quý vị ở đây có cõi Tây Thiên chưa? Đó là nói về Trung Hoa. Còn Việt Nam mình á là có ngài Điều Ngự Giác Hoàng, tức là Trần Nhân Tông đi tu đó, thì có ông Tăng, ông hỏi ngài, hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây sang, tức là ý tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, không, ý tổ sư đó từ bên Tây Thiên sang đây, tức là sang Đông Độ, không? Thì ngài Trúc Lâm Điều Ngự đó, ngài đáp là bánh vẽ, cái bánh vẽ hả? Chứ không có, tức là sao? Đó là cái bánh vẽ thôi chứ không có thực. Nghĩa là sao? Đó là Ngài cũng nhắc nhở, đánh thức cho mọi người thấy. Ông cứ lo ông chạy theo chữ nghĩa, ông cứ lo ông phân tích, thấy không? Nghĩa là phân tích là nơi đây nơi kia, thấy không? Nơi này nơi nọ, thấy không? Để mà giống như tìm hiểu, để mà thêm kiến thức, thêm hiểu biết, thấy không? Gọi là chạy sang đông sang tây, thì đó cũng là chạy theo bánh vẽ thôi, thấy không? Là không thể đạt được ý tổ. Tức là như vậy là ông chết trên gọi là cái ý Tây Sang, mà cái ý tổ là ý Tây Sang đó, ý sống đó là chỗ nào? Tức là mình phải soi lại mình, không? Để sống nơi mình thì đó mới là cái ý sống được. Cho nên người học đạo không mà không hiểu đó, rồi mình cứ chạy theo chữ nghĩa, không? Chạy theo danh từ, rồi phân tích trên danh từ đó, rồi nhiều khi chết trên đó, rồi nhiều khi cũng nhiều khi hiểu lầm nữa, rồi mắc kẹt, không? Cho nên có câu chuyện là Ngài Ngũ Tổ Diễn đó, khi mà chưa gặp Thiền Tông đó, thì Ngài tu theo các cái chùa ở tại quê đó, cũng là thường cũng là tụng kinh, mà Ngài lúc đó là Ngài phát nguyện gọi là tụng Pháp Hoa, mà không phải tụng Pháp Hoa như mình bây giờ, tức là Ngài tụng một chữ, Ngài lại một lại, gọi là lại từng chữ đó, hãy tụng một chữ là lại một lại, tụng một chữ lại lại. Quý vị thấy tâm thành chưa? Quý vị đây có người nào mà tụng chữ đó chưa? Hãy tụng một chữ thì lại một lại, tụng một chữ lại một lại,